Còn tụng kinh là các bạn soi hồn đó, là các bạn tụng đó. Cho điểm cái thần kinh néo hóc của mỗ đầu của nó khai triển ra, nó mở ra. Cái gì tụng là buộc, các bạn vô đọc kinh phải buộc không? Rồi các bạn soi hồn này là con bắt buộc nó phải khai thông. Các tụng để hiểu lý, ở trong chùa là tụng để hiểu lý, mà cái này là các bạn soi hồn tụng để mở ra là hiểu chân lý. À, tuần hát, đây là tuần hát rõ ràng. Việc này, thượng đế đã sắp, người này đối diện người kia đối diện người nọ, người này theo người này, người kia theo người nọ. Trong cái hỷ nộ ái ô, một tuần hát, trong đó cũng có tham sân si. Rồi, coi thử, kép nào hay, kép nào thông minh. Thấy không? Cái người nào đóng tuồng,
chứng đáng.
Thực hiện như từng như thì cái căn nguyên người ta nhẹ, khi mà hết hát hết cái tuồng rồi tâm niệm, bây giờ chúng ta đang sống đây là đang làm tuồng này, mà chúng ta làm tuồng hay làm tuồng thực hiện tình thương và đạo đức, thì cái ngày chúng ta ra đi chúng ta được chấm, được chấm, được nhẹ hơn, thấy không, được chấm điểm.
Tụng kinh với cái niệm Phật, hai cái nào tốt hơn thầy? Tụng kinh là học chữ biết lý đạo. À, còn niệm Phật là thực hành trở lại quân bình. Nên niệm Phật với vô vi co lưỡi răng về răng, nó có hiệu lực và nó thanh lọc cái trượt ở trong cơ tạng của nó. Toàn cái trượt đi tới trượt, cái thanh nó thay đổi trong nội thức. Nó quân bình, tư tưởng, thấy niệm Phật. Một ngày cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái tánh tự nhiên nó hiền. Nó hiền. Nó hiền, nó sáng suốt. Cái lúc đó nó nghe kinh, nó hiểu.
Không, con thấy con niệm Phật có khi con quen rồi thầy.
Bây giờ phải tập chứ. Tập chứ.
Thế chứ mặn, con mặn chuyện nó quen hết.
Ừ, mặn chuyện thì đó, vậy lúc đó mình cần làm việc. Phải cho nó làm việc để nó mở trí. Thấy không? Còn cái niệm Phật là mình phải có giờ. Chứ... cái giờ nào mà bà hết làm việc, bà ngồi thanh tịnh làm gì, niệm Phật chứ làm gì. Thế hết. À, ăn cơm xong, cứ ngồi ăn, không còn ai nữa rồi mình niệm Phật. Mình tập nó 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, tới 1 tiếng, 2 tiếng, mình ngồi mình niệm, thế nó quen lắm. Thì tâm đó là căn trần đồng niệm thì nó mở ra. Nó quân bình là nó sáng suốt, bây giờ hai sợi dây điện này nè. Mà nó không có quân bình, nó chặn nhau, nó đâu có âm thanh. Nó quân bình, nó đụng nhau, nó không có âm thanh. Thì hai luồng điện âm dương ở trong cơ tạng của mình mà nó không có điều hòa, thì mình đâu có sáng suốt. Sao niệm thế rồi, bao đó nó có trật tự rồi, cái tự nhiên cái tâm nó sáng suốt. Hồi trước mình nghe băng ông Tám nói, băng bộ không hiểu, bây giờ mình nghe cái sơ, mình hiểu nhiều quá.
Con đi chùa mỗi lần lên nghe và đọc kinh với thầy, cái nước mắt không trào ra đâu, một không có người. Mà con nói không, không có, không đi khóc nữa. Khi mà thầy sao nó trào à.
Khi nước mắt trào là mình mới cảm thấy là nhiều người ta tụng kinh là cái điểm năng người ta hội tụ. Nó rút được cái trượt điểm trong gan của mình. Nó chảy nó thì chứng minh mình một trượt nhiều quá. Nhưng mà nhân cái cơ hội đó, khi mà nước mắt trào ra rồi mình thấy nhẹ, để mình thấy giá trị của luồng điển từ bi khắp trần gian có hết, chư Phật có thể chiếu hết, không có bỏ một ai. Thì mình thành tâm mình tìm một cái pháp tu từ trực tới thanh thì mình thấy tốt hơn và dễ ngộ hơn.
Kính thưa thầy, mẹ con một người tụng kinh sáng tối cũng gần 30 năm nay, bây giờ mắt mẹ con hơi mờ và như có vàng ở trước mắt, có phải là vì khói hương hay là tụng kinh quá nhiều mà bây giờ
thì bây giờ văn minh nền văn minh ta đã cho chúng ta thấy có khoa học ô nhiễm, chúng ta tức là tạo ô nhiễm trong óc. Hút thuốc không, cái óc còn dơ mà ngày ngày con đối với những cái hương khói là tự nhiên nó phải dơ cơ tạng khói óc. Rồi nó làm những mắt mờ, tâm loạn khi chết, không minh mẫn là vậy. Không phải như vậy. Còn cái vô vi là phải khai thác thần kinh nẻo hấp, trí tuệ mới thông minh. Không có khai thác cái thần kinh nẻo hấp, kinh tuệ làm sao mà chúng ta thấy được. Thần kinh, tinh hấp chúng ta không mở, làm sao chúng ta sáng được. Những người tu vô vi lớn tuổi mình hành đúng, họ trở nên trẻ, họ vui, mạnh, không có khờ khảo. Nhưng mà tụng kinh, họ khấu thai thần khí tăng để cho người đời chúng ta mình thanh tịnh cho Phật chứng minh, cái đó là quan trọng. Mình ồn ào cho người đời chứng minh mà thôi, thì cái bạn mình mới đánh như sao vậy?
Đúng rồi, về kỳ này con có mẹ con mình và tụng kinh để khỏi phải khẩu ca thần khí tháng người mỏi mệt, thì cũng chưa đến vị trên bàn thần hưởng gì thôi gia đình.
Không có gì, mình phải thật tâm tu học mình nhất. Mình có ý lực tu học, thật tâm tưởng về họ. Còn mình bình thường mình la lô, họ đâu có nhận được cái gì đâu. Thật tâm tưởng là hưởng thì cái chánh nó ở một cái tạng nó phải dài dài.
Con có nhiều cái thắc mắc mà không biết thì con vô vi như thế này mà con có đến chùa có thể tụng kinh được không?
Tụng kinh là để giải nghĩa được cái kinh. Kinh là để cho chiêm ngưỡng và tỉnh thức, đọc để tỉnh thức mà thôi. Chứ còn tụng la lô là đối với người nào giờ nó không biết gì hết thì mới chỉ nó tụng để nó học chữ thôi. Yeah. Chứ nó chưa hiểu nghĩa. Đọc mà không hiểu nghĩa thì đọc vô ích, thì khẩu khai thần khí tán. Anh hiểu không?
Yeah.
Anh tụng mà không hiểu nghĩa thì vô ích, phải hiểu nghĩa. Tại sao mà em nói vậy mà cứ bắt tôi tin cả ngày cứ đọc bao nhiêu đó mà đúng hiểu gì hết? Không được, tôi phải hiểu. À, lưu hương xả nghiệp, bắt giới môn quân, lưu hương xả nghiệp là hai cái luồng điển ấy. Chót ở đây nó không ra nó xa, rồi nó mới đi lên trên được. Mà bây giờ cứ lấy cái lưu hương rồi thắp nhang, bọt cưa nó mà làm gì? Hãy cách nghĩa cho người ta hiểu. Nhưng mà những phần sơ căn họ thấy tới ngôi chùa lương tựa để xả bớt những cái sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm của họ. Nhưng mà lần lần đây là anh có thể cho những con văn mẫu ái ở đây cho họ nghe, giúp họ thức tâm. Bởi những người đến chùa muốn khao khát sao được họ học biết mình, họ học độ cho mình, thì cho họ nghe những con văn mẫu ái như nãy hát đó. Thì anh cứ nghe những người phàm người ta ngâm, thì những người đời sơ căn người ta nghe thế, ta mới học thiền được, ta giải bớt cái trượt của nội tâm.
Thì thằng chùa thì con cũng có để cái clip những công văn của thầy, những công văn của cô gái mẫu ái, nghe đủ hết. Những người nào muốn thì con sẵn sàng sang ra để con biểu tập, để nó cũng có một số việc có. Thì sự thật ra thì con cũng nghĩ rằng cái chùa có thể dẫn dắt họ đi tới cái chỗ kia. Nên là cũng bây giờ cũng có số một bạn đạo cũng về tiền đó giúp họ, có nhờ có cái chùa đó mình mới gom góp họ được, mới gặp lại họ, để rồi mình từ từ mình mới là khơi ra những cái công lành, cái tốt đẹp mình đã thực hành tập đấy. Nhưng mà những con cái bây giờ đó thì có lắm lúc đó cái chùa phải cũng kinh, nhưng mà nhiều khi có cũng khác nghĩa đến xác cho họ biết như thế. Nhưng mà giờ thầy con bây giờ con có nên đứng hẳn ra con tụng kinh nữa hay là không, có bắt tội gì không?
Không bắt tội, nhiều giác độ cho họ tu. Nhưng mà tình thương giảm đi các nghĩa kinh người ta hiểu, đừng có lại ta mất thì giờ và ta cũng có kết quả. Tại sao cái tụng câu này có cái gì đó cho nó học tụng có giá trị, nó mau lắm. Chùa rất hay, kinh kệ rất hay, nhưng mà cái người giải thích khó. Thành ra cứ đâm đầu ăn tụng được vô tôi sợ tôi bắt chước tụng, đến bây giờ tôi ăn chay tôi gì không có ý nghĩa gì hết. Tại sao không thích tụng? Ta trông để làm gì? Để chỉ cái lý của Đức Phật nói. Mà nói đâu? Nói ngay mặt tôi là chỉ tôi. Lưu hương xã những pháp giáo vô quân là ở đâu ngay cho đây cái mắt điểm nó sức ra, nó thấy ánh sáng nó đi lên giữa trời. Nó có một cách nghĩa rõ ràng. Nhưng mà người đời không hiểu, đặt được cái chữ nho, tưởng là tôi học đạo rồi. Chữ nho, có cái tàu, nó có gì đâu mà học đạo. Đạo là minh, thế hiểu. Hiểu cái cặn kẽ cái sự việc, tại sao làm như vậy? Nó là đúng.
Chứ hồi đó là đi học chuyện nho thôi. Mà chuyện nho thì người Việt Nam không hiểu, nghe nho sợ quá. Thì nó cũng cái bàn, nó cái bàn cái có gì đâu. Càng không, nó càng không có gì đâu mà nghe sợ. Ông đông sổ nhò ngát quá. Mà có cái gì đâu ngát. Nó đi ăn cơm nói chuyện nhưng có gì đâu ngát. Rồi ông đông nói chuyện phản thì cũng có cái gì đâu. Nhưng mà mình người Việt Nam nói chuyện Việt Nam cho hiểu tôi đi. Người Việt Nam có tiếng có Phật chứ không ai cũng có tiếng có Phật. Chúng ta hiểu tư lý làm sao để hiểu rằng nên phải cách nghĩa sao. Còn cách nghĩa không đâu, người hỏi lại những nghiên cứu. Cho nên cái chùa là càng ngày càng sống động, chùa là một chỗ cao quý, đóng góp của chúng sanh. Cho không phải của một cá nhân, mà không có người nào đặc quyền được hết. Chùa là người nào có thể vô bàn bạc, kinh thể đó. Càng bàn càng sâu, càng mở, càng hạnh nhiệt. Hữu ích vô cùng. Nếu mà biết họp lại cho hội đồng những nghiên cứu kinh thể, rồi giải thích cho những người tới chùa, thì quý biết là bao nhiêu. Bây giờ có băng sẵn rồi mình giải thích cao băng rồi sao cũng nghe. Dặn cho họ nghe trong lúc họ nắm cuốn sách họ đọc mà họ thấy hồ kinh Phật rất rõ ràng. Tại mình thiếu hành. Thế đó, mình tạo nghiệp cho mình. Mình tạo khổ cho mình. Tại mình không chịu tu, mình thiếu tu. Cái cơ hội cuối cùng của con người được đi đứng này là phải tu. Và nếu không tu thì mất hồn, mất xác. Đầy đủ điều kiện hết, nhưng quý vị ở đây cũng như là bác tiên rồi nắm telephone nói tuốt bên hồng không nói được rồi, ông nữa ông tiên rồi còn gì nữa mà ông chịu tu. Thiếu điều kiện gì mà không tu. Bây giờ mình thiếu cái cách trở về với cái nguồn cội của chính mình, sự thanh nhẹ, bây giờ nói sự thanh nhẹ thôi. Mình làm sao buông bỏ cái nặng mà để tôi về thanh nhẹ, tôi mới thấy tôi thiếu thật thà với tôi mới là nặng. Nếu tôi thật thà với chính tôi không nặng, tôi chấp nhận. Tôi có vợ, có con là ông trời giáo dục tôi đang thiên hoạt, trời đang giúp tôi, đang đổ tôi đi, tôi phải chấp nhận. Sống với yêu thương con, yêu thương vợ tôi vô cùng, như tưởng đấy là yêu thương tôi. Thì cái hạnh nhân gia càng được tốt. Nếu tôi tu được ghét vợ, ghét con đâu có được. Nó là tôi tạo ra mà. Tôi được tận yêu hết sức, cũng như tưởng đấy yêu. Đang vô cùng. Mới dẫn tin nó được, cái hạnh mình càng ngày càng cao. Cái sức từ bi càng ngày càng mở mới độ được chúng sanh. Vợ con mình là xã hội cho ai? Nó là chúng sanh cho ai? Mà độ không được mình đi đâu ai? Hả? À, cho nên cái chùa quý lắm. Anh đọc được cái chùa là cái sự phát tâm cao quý quan. Nhưng mà anh phải tìm chiều sâu của sự việc. Và không có thể chắc nhẹ. Mà bắt người ta về cái đường nào. Hả? À, như là chất tiện đồ không được. Phải mở tâm, mở trí cho ta sáng suốt để người ta thủ thức cơ hội tu tiến của chính hẳn là cái chùa giá trị chỗ đó.
Đúng rồi. Bảy mấy năm tôi làm gì hứa cho tôi không? Không có. Chuyện đó lo chuyện người ta không ạ? Chuyện tôi phải làm sao? Mà có gọi hành lý tôi ra đi, lấy gì chứng minh? Dạ tôi phải chết, chết tôi đi đâu? Thấy không? Tôi nhẹ tôi được đi lên trời. Còn tôi có nặng á. 100 ngày, 1 triệu ngày tụng kinh. Họ tụng cho họ chứ tôi tụng cho tôi đâu. Tôi phải tụng nè. Tôi mới đi được. À. Kinh là gì? Kinh là đem lại sự quân bình cho tâm thức. Bây giờ mình không luyện cho nó quân bình á. Thì cái kinh mặt trong này nó không có mở. Không có tụng sao nó mở. Nó mở ra nó mới được đi. Mà địa ngục là do tâm. Thiên đàng cũng gia tâm. Mà mình đây mình hành luyện rồi nó quân bình nghe nhẹ mình đi gì trời. Như ổng là lớn tuổi là ổng phải lo đi. Không có con cháu nào lo cho ổng được. Ngoài ổng lo. Bởi vì bạc tỷ đem đóng vô cũng không ăn trong gì. Địa ngục là địa ngục. Mà ổng tu mở rồi là ổng thấy ông. Ổng thấy là hồi nào giờ bảy mấy năm. Ông chỉ xài đồng tiền giả thôi. Cái chân tâm là đồng tiền thiệt. Thanh quan của vũ trụ là đồng tiền thiệt. Không ai xé rách nó được. Còn đồng bạc mà ôm cất cái trong nhà băng nó xé rách được hết, đốt hết được hết. Thấy chưa? Thành nó phải hiểu, nắm cái nguyên lý đó mà xài cái vĩnh viễn đời đời bất diệt là cái đồng tiền tu. Cho nên những người tu vô vi là những người đã bị lầm đường lạc lối rất nhiều rồi mới nghiên cứu mới thấy cái này là nó hữu ích. Trực tiếp cái gì trực tiếp không có giá trị. Nhưng anh soi hồn là làm chấn động những cái thần kinh, mấy chục năm cái thần kinh nó là đà yếu ớt, rồi bây giờ cho nó chấn động trở mạnh lại cũng như cũng như lúc sơ sanh. Không có mê chấp thì con người tánh tình nó sống như con đứa bé. Mà một đứa trẻ thơ vui đẹp ai cũng mừng. Sao? Rồi cái thích pháp luân thường chuyển, rồi cũng làm cho ngũ tạng nó khỏe lại. Nó càng ngày nó bớt ăn, nó khỏe ra. Để nó ăn cái gì? Ăn tất cả cái nguyên khí của vũ trụ. Rồi bây giờ mình ăn cây trái hoa quả là gì? Cũng nguyên khí của vũ trụ mà dưỡng thành. Cái cam cái quýt cũng qua ngày tháng nó mới có. Cái nguyên khí của vũ trụ dưỡng thành. Thì bây giờ mình làm pháp luân mình hít cái nguyên khí của vũ trụ. Phải mình ăn trực tiếp không? Lần những người tu vô vi nó bớt ăn này mày. Nó mới nó ăn trực tiếp thay vì gián tiếp. Là cái gián tiếp mà ăn vô chứa đựng quá nhiều á, nó phải sanh bệnh. Sao? Cơ tạng nó là mẫm dánh ở trong này cái gì? Mà xài nó quá, nó không lũng thì cũng phải cày. Cày là nó phải hư thì nó phải sanh bệnh. Còn ăn gì vừa thôi. Còn làm pháp luân thường chuyển gì ăn gì vừa nhưng mà phải có cái gì thay thế. Con người cái tham là đứng đầu. Ăn cũng tham mà. Ăn cho nhiều cho khỏe mà. Nhưng mà nó quên, mà nó đâu có biết ăn nhiều nó hại ruột. Chỗ nào cũng mỏng hết á. Mà nó ăn cho cố vô nó đè thế, nó tày hết rồi. Thừa hết. Nào. Trên đây vì vậy mà người ta được tốt lành, được nói chuyện chơi mà mai bác sĩ nó lấy căng xe rồi ta ăn bậy nhiều quá.
Không có gì hết.
Thì bây giờ mình hiểu rồi, mình ăn cái nguyên khí của vũ trụ thì đem cái nguyên khí của vũ trụ trị bệnh cho mình. Mở khối óc mình và trị bệnh cho mình. Hằng ngày hằng giờ mình lo cho bản thân. Bản thân bất độ, hà thân độ, thân mình không lo làm sao độ người ta được. Cho nên phải lo tu, lo thiền. Bây giờ tôi có cái pháp để lạy đó, là mọi người tập thể tháo cho nó khỏe đều trong cái kinh mạch. Và trong cái lạy đó là cũng cái đường lối báo hiếu, một lạy cho cha, một lạy cho mẹ. Thì cái hiếu không có thể đến được. Cái phước không có thể đến được. Mọi người con biết báo hiếu thì sau này cái phước không có thể đến được. Ngày hôm nay cái phước còn mới được ngồi đây này. Đâu có ai ngờ được lúc chị xuống thiền chị biết chị tới đây không? Chỉ chuyện cho cá ăn thôi. Nhưng mà vẫn đến đây đó. Cái phước còn đó. Mà phước còn để làm gì? Phải đi tu cho nó trọn hơn. Nó trở về với thực chất của nó. Rồi nó còn đi qua cái bên khác nữa chứ. Đâu có sống ở đây bệnh nhiễm đâu. Đâu có cầu sinh mà hết bệnh đâu. Mấy người cầu sinh được rồi, mấy người căng xe người ta cầu sinh được rồi, không phải bệnh, phải chết. Tại vì nó giết nó mà. Nó ăn bậy mà. Nó nói bậy mà. Nó nghĩ sai rồi, nó hành hạ tâm thần nó quá nhiều. Nó nghĩ sai, nghĩ xấu với người khác. Nó tiết cái độc chất trong óc nó, rồi cơ tạng thành cho nó không có ổn. Nó tự giết nó mà, đâu phải ai giết nó đâu. Thì ông Phật đâu có cứu bệnh nó. Nó một mặt nó giết nó, là ông Phật làm sao ông cứu. Mà đi theo đường ông Phật thì mới được cứu. Mở hết. Mở nghiệp tâm nó mới được cứu. Cái đường lối nó sáng chói như ban ngày, rõ như ban ngày á. Mình đang làm cái gì mình phải xét cho nó rõ ràng cái con đường mình đi. Thì không có bị lầm lạc. Nói chuyện mờ hồ, mê tín như đó không được. Thời đại bây giờ cái gì phải phân tách rồi. Khoa học nó phân tách rõ ràng. Tâm linh mình còn không phân tích thì mình lệ thuộc rồi. Thua khoa học rồi. Tâm có tâm linh mà. Có khối óc, có tâm linh. Khắp thế giới chỉ đi, khắp thế giới là chỉ khối óc với tay chân của người làm thành mọi sự việc. Mà mình là chủ khối óc mà mình không chịu phân tích ra. Mình thấy lệ thuộc bởi khoa học không? Khoa học nó làm xe cái áo tốt, món ăn ngon, mình cứ theo ba cái đó mình lệ thuộc không? Không có trở về tâm linh. Mà trở lại về tâm linh là mình thuộc về khoa học quyền bí, khoa học người đời không thấy, nhưng mà tâm mình hàng ngày hàng giờ tiến triển, hàng ngày hàng giờ hàng phút thay đổi, nhanh nhẹ hơn hồi xưa, sáng suốt hơn hồi xưa. Cho nên cái khóa tu của vô vi này là người nào nắm được là cái của suốt đời. Rồi, kiếp như vậy, chỉ cái thăng hoa không có bị thụt lùi. Nó đi đúng theo khoa học quyền bí, mà đi đúng như vậy là chỉ có mở thôi. Mà đâu có ai bắt buộc mình phải lệ thuộc gì đâu. sung sướng quá, còn gì nữa. Con người chỉ do tự tánh họ phải tự, họ phải sửa tánh sửa tâm, phải hy sinh tánh hư tật xấu mới thấy được cái chân tâm của mình. Còn ôm cái tánh hư tật xấu không có thấy chân tâm mình được. Lý luận cho hay, học cho hay, nói cho hay, nhưng mà rốt cuộc là một nạn nhân của vũ trụ mà thôi.
Tôi chỉ tụng kinh mà không hiểu cái lý Phật. Tụng là tụng chỉ có trình cho Phật độ mà không phải. Tụng được kinh là phải hiểu kinh là do đâu mà có. Sự thành công của Phật, ông Phật nói ra, ông biết đó là sự thành công chân lý. Mà mình chỉ biết đặt cái chân lý, mình không hành làm sao nó phát triển chân lý của chính mình. Mọi người có chân lý riêng hết. Mà chân lý là nó hòa đồng với nhau được hết. Còn không có thực hiện cái chân lý là sẽ hòa đồng được. Cho nên đọc kinh mà không hiểu kinh tai hại vô cùng. Mà đọc la lớn chừng nào là bệnh nhiều chừng đấy. La cho hay người ta nghe chứ đâu phải mình có ích gì đâu. Mình tiêu hao. Khẩu khai thần khí tán là tiêu hao. Mà tiêu hao chuyện vô ích không?
Nào bây giờ tôi tụng đó thì tôi thấy khó, sợ không có sao. Tụng Quan Âm không hả mẹ?
Tụng Quan Âm mục đích gì tụng Quan Âm có cái gì?
Tụng Quan Âm thì phù hộ cho con sáng suốt.
Phù hộ? Mình tìm mà mướn vào Quan Âm phù hộ được.
Con nghĩ là con tụng kinh hàng đêm đó. Thì đàn Phật cũng nhìn thấy được, con nghĩ gì thôi.
Không phải vậy. Không phải vậy. Mình phải thực hiện trong tâm thức mình quân bình, bực sáng ra mình mới thấy cái sự tâm tối của chính mình và tự sự tự tiến. Thì nó mới phù hợp với văn Quan Âm. Quan Âm muốn tu đắc đạo chứ Quan Âm đâu có đó. Ở ngoài chợ chạy vô chùa nói đắc đạo đâu, không có gì đó. Bà tu rất chết từ trong chùa đổi ra, đuổi ra này kia cái nọ, khổ quá mới thành Quan Âm à.